ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa các thầy và các sư cô, chiều hôm nay thay vì là buổi học kinh Kim Cương, chúng tôi xin nói chuyện chuyên đề để gợi mở một số ý hướng mà thầy chúng tôi đó có ý nghĩa rất thực tiễn trong việc tu và làm Phật sự của người tu học Phật về sau này. Chủ đề chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là đạo Phật triết lý và đạo Phật ứng dụng. Khi đề cập đến đạo Phật triết lý đó, chúng tôi có dụng ý đề cập đến các hình thái triết học mà đạo Phật có thể được mô tả bằng ngôn ngữ của môn học này, nhằm giúp chúng ta có cái nhìn bao quát hơn, và nhất là dưới góc độ nghiên cứu liên ngành á, thì ngoài góc độ Phật học á, chúng ta có thể tiếp cận Phật giáo dưới góc độ triết lý. Thập niên 30 và 40 của thế kỷ 20, các học giả Phật giáo Việt Nam tham gia vào các cuộc tranh biện trên báo chí lúc bấy giờ liên hệ đến việc có nên xem đạo Phật là một hệ thống triết học, đạo Phật là một hệ thống tôn giáo hay không. Phần lớn thiên hướng lúc đó cho rằng đó gán ghép đạo Phật vào trong nhóm triết học làm giảm giá trị ứng dụng của đạo Phật, vì bản chất của triết lý đó và triết học nói chung đó, là cung cấp cho người nghiên cứu nó đó một cảm năng tri thức và giải quyết các nỗi khổ niềm đau không thuộc về mục tiêu hay là phương pháp của triết học cổ đại, hiện đại, phương Đông hay là phương Tây. Từ đó đó thì hướng này không tán đồng với việc nghiên cứu góc độ đạo Phật qua triết học. Dĩ nhiên trong cuộc tranh biện đó, đó phần lớn các học giả lúc bấy giờ cũng không đồng tình khi đánh giá đạo Phật dưới góc độ tôn giáo học, bởi vì về bản chất đó, từ Buddhism trong tiếng Anh phát xuất từ từ căn Budi trong tiếng Pali và Sanskrit. Khái niệm Budi trong ngôn ngữ Phật học có nghĩa đen là tuệ giác, giác ngộ, tỉnh thức, ở mức độ đơn giản nhất đó, là sáng suốt. Như vậy khi dùng ism mà chúng ta thường dịch đó là đạo Phật hoặc là Phật giáo đó, chúng ta đang nói đến một cái con đường sống mà đưa theo đó bất kỳ một người nào giàu có tôn giáo hay không, người tôn giáo dưới hình thức tu sĩ hay là người tôn giáo tại gia, đều có cơ hội hướng đến sự giác ngộ để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Về phương diện không nên cho đạo Phật là tôn giáo dễ chấp nhận, lý do rất đơn giản, cái điều tôn giáo đó được hệ thống triết học và tôn giáo học ở phương Tây sử dụng là chỉ cho hệ thống mà trong đó đó người ta tin rằng vũ trụ này bao gồm con người, vạn vật đó, do Thượng Đế tạo ra. Đó là hệ thống nhất thần giáo. Từ nhất thần giáo đó thì một số tín ngưỡng được nâng cấp lên trở thành là đa thần giáo, khi họ bổ sung và cho rằng đó, ngoài ông Thượng Đế còn có các vị thần linh mà vai trò của họ đó là trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, cho nên đó có thể góp phần ban phước và ngăn họa, thậm chí có thể là giáng họa như là tạo ra các nạn thiên tai, dịch bệnh, chết người, rồi số phận của con người, vân vân. Cái đó được gọi là đa thần giáo. Vì đạo Phật là tôn giáo vô thần, do đó liệt Phật giáo vào trong nhóm tôn giáo đó là một sai lầm về phương pháp, về bản chất và về nội hàm. Khái niệm Shamanism trong tiếng Anh là phát xuất từ từ nguyên Samana trong tiếng Bali, có nghĩa đen đó là các tu sĩ vô thần. Vì vào thời đại của Đức Phật đó, chỉ có ba trường phái vô thần, vô thần Duy Phật, gọi đủ là Duy Phật cổ sơ, gồm trường phái Chavaka, Ajivika, phái vô thần Kỳ Nãi giáo, gọi đơn ra là vô thần lõa thể, hay còn gọi đông na là phái sa môn không mặc áo quần. Và vô thần thứ ba đây là đạo Phật, được gọi là sa môn thích tử, tức là các sa môn vô thần theo Đức Phật Thích Ca, nhà minh triết của nước Sakya. Do đó cho đạo Phật đó là một hệ thống tôn giáo, dù là vô thần hay đa thần là không thể chấp nhận được. Nhưng những người phản biện Phật giáo đó, đứng từ góc độ của tôn giáo học, hoặc là không đồng tình với con đường minh triết mà Đức Phật đã dạy, lịch sử đạo Phật đã truyền bá, người ta vẫn gán ghép đạo Phật thuộc vào nhóm tôn giáo. Bởi vì trong đời sống sinh hoạt thực tiễn, ngay cả trong các nước Nam tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, vẫn có đầy dẫy các hình thức tôn giáo na ná dưới góc độ này hay góc độ khác, như là các hình thức của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Trong đạo Phật Đại Thừa, đặc biệt là Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc, vốn ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Đại Thừa Tây Tạng đó, thì yếu tố thần giáo đó theo nghĩa hoặc nhất thần hoặc đa thần, các đề cách khác đó đã bắt đầu có mặt rồi. Và do đó họ nói rằng là đánh giá đạo Phật dưới góc độ tôn giáo không phải là điều sai. Nhưng mà khi người ta đánh giá về một đạo Phật đó, thì người ta phải dựa vào cái bản chất lời dạy gốc của Đức Phật. Cho nên các nhà Phật học của thế kỷ 20 tại Việt Nam đó gọi là cử tuyệt, thì không cho rằng đạo Phật đó bị liệt vào một tôn giáo là thích hợp. Thì chúng tôi cho rằng đó, quan điểm đó là rất thích đáng. Còn quan điểm cho rằng đạo Phật không phải là một hệ thống triết học đó thì có phần hơi cực đoan. Cực đoan ở chỗ đó là không thấy được cái tính phương tiện về việc sử dụng ngôn ngữ, đang khi đó vài thế gian đó, thì cái ngành triết học được xem là môn học mẹ, mà theo đó đó các môn học khoa học xã hội nhân văn và học tự nhiên được lý thuyết hóa, được triết lý hóa, được hệ thống hóa, được nền tảng hóa. Cho nên triết học đó được xem là một môn học rất quan trọng, và nó vừa phản ánh tính triết lý, tính khoa học trên nền tảng của ngôn ngữ và hiện thực. Cho nên dưới góc độ này đó, xem đạo Phật là một hệ thống triết học đó, không có gì là quá đáng, và không có gì là hạ thấp đạo Phật xuống, miễn là chúng ta nạp vào trong nội hàm định nghĩa cửa từ triết học Phật giáo những nội dung mà trong nền triết học Đông và Tây, Kim và Cổ đó không có chứa đựng, hoặc là không thuộc về chuyên vụ của họ, và điều này sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Khi chúng ta học khoa triết học Phật giáo, mà trong đó đó từ năm 3 và năm 4 đó, chúng ta đụng đến những vấn đề mà cả thế giới triết học xưa và nay đó, Đông và Tây đó, đều thừa nhận nó là triết học chứ không có gì khác. Như vậy chúng ta đừng sợ khái niệm triết học chỉ đặt nặng về vấn đề lý trí, khái niệm ngôn ngữ, tính logic là làm hạ thấp đạo Phật xuống. Vấn đề là nếu đạo Phật là một triết học thì triết học đạo Phật như thế nào? Trong kinh Tăng Chi đó, có một lần khi đối thoại liên triết học với các triết gia khác tôn giáo, bao gồm triết gia Sa Môn và triết gia Bà La Môn, có người đó đã quy chụp Đức Phật bằng những cái danh xưng và chủ nghĩa đó hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà Đức Phật đã khám phá, truyền bá và hướng dẫn. Các triết gia đó đã chụp mũ Đức Phật như sau: Sa Môn Gotama là người chủ trương chủ nghĩa hư vô, Sa Môn Gotama là người chủ trương chủ nghĩa yếm thế, Sa Môn Gotama là một nhà quyển thuật học, vân vân. Sau khi lắng nghe các quy chụp của người đối diện, Đức Phật chia sẻ một cách nhẹ nhàng với triết gia đó như sau: khái niệm chủ nghĩa hư vô mà ông bạn sử dụng để mô tả về tôi đó khác hoàn toàn với khái niệm và nội dung mà tôi mô tả về đó. Cho nên là cách mà ông bạn đánh giá về tôi là không đúng. Đưa vào cái giải thích: nếu trong triết lý của tôi mà có khái niệm hư vô đó, thì hư vô đó được hiểu như sau: là tôi đã dạy các thế hệ học trò của tôi làm thế nào để hư vô hóa toàn bộ nỗi khổ, niềm đau và các bất hạnh tồn tại trong đời sống xã hội, để từ đó đó con người trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong cái sống hiện tại này. Đang khi điều mà triết gia ngoại đạo đó tấn công Đức Phật đó là vì ông ấy hiểu lầm là khi Đức Phật chủ trương Anatta mà Hán Việt thường dịch là vô ngã đó, thì ông ấy nghĩ rằng là nếu không có cái tôi thì ai sẽ là người chứng đạo quả khi đi trên con đường tâm linh đúng cách, và ai sẽ chịu sanh đến luân hồi nếu vẫn còn tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ chi phối. Như vậy chủ trương đạt niết bàn, chứng được quả thánh từ giai vị A La Hán trở lên như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa là không thể truy tìm được. Và lúc đó đó các triết gia Bà La Môn và Sa Môn thường nghĩ rằng đó là cõi hư vô. Toàn bộ đề này mình trước Đức Phật là nhằm mà giải quyết vấn đề nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Và giải phóng đó, Đức Phật chia ra hai cái cấp độ giải phóng khổ đau. Cấp độ một á là giải phóng khổ đau khỏi các trói buộc ở tâm, cụ thể là năm triền cái, tức là năm trói buộc tâm: tham ái, sân hận, hoài nghi, thân kiến và giới cấm thủ. Và ở phương diện này đó, hành giả đạt được trọn vẹn là đang hướng đến con đường kết thúc toàn bộ sanh tử luân hồi do tham ái chi phối. Ở cấp độ 2 đó là giải phóng thân phận mình ra khỏi cái quy luật sinh tử mà cái mấu chốt dẫn đến điều đó đó, tức là tham ái. Như vậy đó, cái cấp độ 1 của giải phóng khổ đau là ai cũng có thể làm được. Chẳng hạn như người tại gia đó có thể làm được bốn yếu tố sau, nhưng mà riêng yếu tố tham ái nó thuộc về bản chất đời sống sinh hoạt của họ, bao gồm tình yêu và tính dục, họ chưa có thể đạt được 100%. Và người tại gia chỉ cần thỏa mãn đến các cái hạnh phúc do giải phóng nỗi khổ niềm đau ra khỏi tâm, được xem là quá đạt yêu cầu rồi. Chỉ có những người xuất gia có lý tưởng cao quý, tu tập có phương pháp, biết giữ mình trong các khoái lạc giác quan, và do đó dần dà bằng thói quen tích cực, thói quen đạo đức, thiền định và trí tuệ đó, thì toàn bộ đó, tất cả cái khối tham ái đó sẽ được tháo mở đến tận gốc rễ, từ đó là kết thúc toàn bộ sanh tử. Cho nên Đức Phật đó không ngại gì khi người ta gán ghép ngài bằng chủ nghĩa này học thuyết nọ. Vấn đề là ngài nạp vào trong nội hàm của khái niệm đó đó những nội dung mới. Giải thích về chủ nghĩa yếm thế đó, thì Đức Phật nói là tôi chưa bao giờ giảng dạy người ta trốn chạy khỏi cuộc đời, từ bỏ cuộc đời, phớt lờ cuộc đời khổ đau này, và dạy người ta đó là đối diện với nó. Cho nên yếm thế hiểu theo nghĩa mà tôi thường dạy cho mọi người đó là hãy chán ghét các cái bất hạnh, chán ghét những bất công, chán ghét những cái bất toàn ở trong xã hội, và nỗ lực làm sao để giải phóng toàn bộ những thứ này. Và cũng ở sự giải thích này đó, chúng ta thấy là Đức Phật cũng không ngại gì khi gọi là tạm sử dụng cái từ chủ nghĩa yếm thế để mô tả cho triết lý sâu sắc của mình, nhưng mà nội dung nó khác hoàn toàn với cái khái niệm được người ta gán ghép về. Nêu ví dụ mang tính lịch sử này để chúng ta thấy rất rõ đó, vấn đề chúng ta dùng khái niệm hiện đại hay cổ đại và các thuật từ triết học để mô tả về đạo Phật đó, không phải là một vấn nạn, mà điều quan trọng là chúng ta phải lòng vào trong đó những nội dung mà theo đó đó giá trị của đạo Phật đó được chứng minh là vượt lên trên các hệ thống triết học và tôn giáo từ trước đến giờ. Và điều này nó hoàn toàn phù hợp với nhận xét của khoa học gia Einstein. Trong tương lai nếu có một tôn giáo hoàn vũ, tôi có thể đáp ứng được cả phương diện tâm linh và khoa học, thì duy chỉ có đạo Phật làm được công việc này. Nhận xét đó cho chúng ta thấy là đạo Phật có thể được tiếp cận dưới góc độ tâm linh học và khoa học. Cái này tâm linh đây không phải là hồn ma bóng vía như là các nhà ngoại cảm mê tín tại Việt Nam sử dụng, mà nói về cái đời sống tinh thần được chuyển hóa, mà theo nội hàm của đạo Phật đó là kết thúc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và những dây mê rễ má bà con của chúng ra khỏi cõi tâm, hành vi, lối sống và chủ yếu kinh nghiệm, để từ đó đó chúng ta có một cái đời sống thánh nhân cao thượng và vượt trội hơn con người phàm. Đó là chúng tôi khái quát sơ về lịch sử tranh biện liên hệ đến khái niệm đạo Phật có phải là triết học hay là tôn giáo hay không vào những thập niên 30 và 40 của thế kỷ 20 tại Việt Nam. Điều 2, đánh giá đạo Phật dưới góc độ triết học. Trong khoa triết học Phật giáo mà các thầy các sư cô trên 110 mấy người đang lựa chọn mà theo đuổi cho năm 3 và năm 4, đó là năm 2015 và 2016 này đó, chúng ta có cơ hội được học các mảng triết học của Đức Phật và triết học của các vị Bồ Tát trong lịch sử phát triển từ những triết học của Đức Phật. Những môn học sau đây chúng ta sẽ lần lượt học, bao gồm nhận thức luận Phật giáo, triết học chính trị xã hội Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, logic học Phật giáo. Tức là bốn nền tảng trụ cột rất quan trọng của triết học Đông và Tây cổ và kia. Đầu thế kỷ 20 đó, trường phái triết học phân tích ra đề, nhấn mạnh đến việc dùng kỹ năng phân tích. Một mặt đó là sử dụng toán học hiện đại, mặt khác là sử dụng ngôn ngữ học truyền thống để làm cho triết học trở nên thuyết phục hơn. Và nó khác với cái khoa học thực nghiệm là dựa vào thế giới hiện thực, ở đây là dựa vào cái tính quy luật, mà việc lý giải nó, biện luận nó đó, sẽ giúp cho chúng ta mở tung được cái bí ẩn của thế giới, bao gồm con người và vạn vật. Cho nên là trước phân tích đó, đã sử dụng các cái kỹ năng của ngôn ngữ, bao gồm văn phạm, logic, để cho môn học này đó trở nên ấn tượng hơn. Cho nên là triết học phân tích đó đã ảnh hưởng đến các phương diện khác của ngành triết học nói chung. Do vì chúng ta đang thiếu phòng một cách nghiêm trọng tại cơ sở Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên dầu đã đi theo hệ thống tín chỉ từ năm 2006, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó vẫn phải chấp nhận sự tương đối trong việc cung cấp một lượng các môn học mà tính lựa chọn về phía sinh viên đó là vẫn còn quá ít. Nếu rộng hơn nữa về sau này đó thì chúng ta còn có những cái môn học như là triết học ngôn ngữ, triết học phân tích Phật giáo, thuyên tích học Phật giáo, vân vân, bên cạnh triết học về tôn giáo. Thì đó là những môn mà khi đánh giá nó dưới góc độ của một người tu học Phật đó, chúng ta sẽ thấy phần lớn, nếu không nói là gần như hầu hết, những vấn đề mà nền triết học Đông và Tây xưa và nay đó đề cập đến đó, đã có mặt ở trong tất cả các văn bản kinh điển của Đạo Phật rồi, bao gồm mà văn hệ Pali, qua Nam Bộ, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ương, Tăng Chi và Tiểu Bộ, và trong cái hệ thống A Hàm bằng chữ Hán tương đương, cũng như là trong văn hệ Đại Thừa, qua tất cả các bản kinh được xem là phát triển về sau này. Nói một cách khác đó, những vấn đề mà chúng ta học trong Phật học theo phương pháp truyền thống đó, cũng đã được cái lịch sử triết học đề cập đến đã hơn 2.500 năm rồi. Khái niệm mà chúng ta sử dụng có thể có những cái bắt đầu nhất định, nhưng mà cái nội hàm của nó đó là những vấn đề mà khi người học và truyền bá về góc độ triết học đó phải thừa nhận rằng là Đạo Phật là một hệ thống triết học rất hoàn chỉnh. Đang khi các tôn giáo còn lại, bao gồm mà Do Thái giáo, mà dựa vào đó có các tôn giáo khác như là Công giáo La Mã, ngồi đương ra là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo của Hoa Kỳ, Anh giáo của nước Anh, Chánh thống giáo của nước Nga, Hồi giáo của Thế giới Trung Đông. Các tôn giáo này đó, không có tôn giáo nào được đánh giá dưới góc độ triết học đúng nghĩa. Tại phương Đông đó thì triết học Ấn Độ và triết học Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc được đánh giá dưới góc độ vừa là tôn giáo học và vừa là triết học. Vì vấn đề mà hai trường phái tôn giáo ở phương Đông vừa nêu đó đề cập đến nhận thức luận mà người trú từng gọi là hình như thượng, hình như hạ, tức là thế giới quan, nhân sinh quan. Rồi những vấn đề còn lại của triết học phương Tây đó thì cả Ấn Độ giáo và triết học của Trung Quốc đó đều có đề cập đến dưới góc độ này hay là góc độ khác. triết học Nho giáo thường được đánh giá dưới góc độ triết học chính trị và xã hội, vì bản chất của hệ thống này đó được hình thành là để minh họa cho chủ nghĩa quân chủ diễn ra tại Trung Quốc. Người ta ít khi nghiên cứu nho học dưới góc độ của nhận thức luận và của những học còn lại, ngoài trừ hai học chính đó là triết học chính trị xã hội và tỉnh đỏ dưới góc độ đạo đức học. Trong ba bộ kinh thánh Vệ Đà thời Đức Phật, về sau này phát triển thêm bộ thứ tư, và 108 bộ Upanishad cũng như là những hệ thống Vệ Đà, hậu Vệ Đà tức là Vedanta, chúng ta thấy là những vấn đề của nền triết học phương Tây mà đạo Phật đó đề cập đến rất nhiều đó đều có đủ ở trong các cái bản Phật vừa nêu. Nghiên cứu về lịch sử hồi đáp triết học của các vị Bồ Tát tại Ấn Độ đối với các trào lưu tôn giáo và triết học của Ấn Độ tại Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy rất rõ là hầu như là các Bồ Tát và Phật chúng ta đó không bao giờ đó là giữ yên lặng trước những cái trào lưu triết học đang có mặt cùng thời điểm với các ngài ấy. Tức là ngài ấy đều đưa ra cái quan điểm Phật học bằng những cái thuật từ mới, các cái học thuật mới nhằm giúp cho người ta dễ dàng tiếp cận đạo Phật dưới ngôn ngữ mà vào thời đại đó tại Ấn Độ nền tôn giáo và triết học đó đang sử dụng, giúp là tạo ra một cái mặt bằng mà hai bên cùng có thể dùng chung các khái niệm, các cái học thuật để mà tranh biện với nhau. Cái đó được gọi là đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học. Về phương diện này thì có lẽ các tổ Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa tại Ấn Độ mô phỏng Đức Phật, vì vào thời Đức Phật trong 32 bài kinh Trường Bổn có hàng trăm các cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học được diễn ra giữa Đức Phật với luật sư Hòa Đạo, giữa đệ tử Đức Phật với đệ tử của các triết gia Bà La Môn và Sa Môn. Chúng ta có thừa nhận đó là đối thoại tôn giáo và đối thoại triết học là tùy, nhưng về nội hàm đó của những cái cuộc trao đổi này, đối thoại này đó, nó là như thế. Ở một trường mực tương đối khi học năm 3 và năm 4 của khoa triết học Phật giáo đó, những trụ cột nền tảng chính của nền triết học phương Tây chúng ta đều liên hệ đến, khảo cứu đến và đào sâu nó dưới góc độ của Phật học. Ngoài ra thì Tăng Ni còn có cơ hội tiếp cận triết học Phật giáo qua các bản văn mà thông thường ở nước ngoài đó người ta thường giảng dạy cho chương trình thạc sĩ năm 1, năm 2 và tiền tiến sĩ với hệ thống của Mỹ và châu Âu ở năm 1 và năm 2. Còn chúng ta may mắn hơn đó là trong chương trình cử nhân chúng ta đã tiếp cận vào các văn bản. Cái khác nhau giữa cách dạy Phật học ở Việt Nam và ở nước ngoài đó là nước ngoài khích lệ cái việc đào sâu văn bản bằng ngôn ngữ gốc, đó là Bali và Sanskrit. Còn chúng ta đó là đào sâu nó dưới góc độ là tiếng Việt thôi. Cho nên về kiến thức văn bản học dưới sự hỗ trợ của ngôn ngữ cổ Phật giáo đó thì Tăng Ni Việt Nam đang đối diện trước một khiếm khuyết lớn. Do đó chúng ta lệ thuộc vào các bản dịch mà trong suốt chiều dài 20 thế kỷ qua đó, bằng cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam, chúng ta bắt đắc chỉ phải mượn ngôn ngữ chữ Hán để tiếp cận đạo Phật, và chúng ta mượn ngôn ngữ chữ Hán để truyền bá các thông tin Phật học đến với những người hữu duyên. Do đó chúng ta có cơ hội học những bản kinh như là kinh Lăng Già, một bản kinh rất quan trọng về hệ thống di thức học. Vì dựa vào bản kinh này đó mà trường phái Yogacara, một trong hai trường phái đại thừa chính của Ấn Độ, được hình thành. Chúng ta được học kinh Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật để biết về cái mảng ứng dụng của trí tuệ ba la mật, một phần rất quan trọng của văn học Bát Nhã, thể hiện tính phương pháp, tính trị liệu của Đạo Phật Đại Thừa trong việc giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta cũng được học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bản kinh được xem là đỉnh cao của Đại Thừa, để nhằm mà nâng cao nhận thức, tự tin về bào thai Phật đang được mang ở trong tâm thức của mỗi con người, và cái tiềm năng Phật đó đến lúc nào đó được thai nghén và trở thành là Đức Phật con, Đức Phật thanh niên, Đức Phật trung niên, Đức Phật lão niên và Đức Phật trọn vẹn. Nó đều tính thời gian. Ngoài các bản kinh này ra, thỉnh thoảng chúng ta còn học với sự lựa chọn kinh Thủ Lăng Nghiêm, một bản kinh tập hợp những triết học quan trọng của Đạo Phật Đại Thừa, bao gồm mà triết lý của kinh Hoa Nghiêm, triết lý của kinh Lăng Già, triết lý của kinh Pháp Hoa và nhiều triết học nền tảng khác của Đại Thừa. Và đây là một bản kinh mà theo đánh giá của giới nghiên cứu chung đó, đó là xuất xứ từ Trung Quốc. Do đó yếu tố lão giáo đó ở trong bản kinh Thủ Lăng Nghiêm đó gần như là khoảng 20%, nhất là trong học thuyết là bảy đại và một số các mô tả liên hệ đến khái niệm chân tâm qua bảy lần cạn tập nhân dân. Thì đó là một số bản kinh tiêu biểu từ nền tảng của Đạo Phật Đại Thừa, và để giúp cho chúng ta thấy rằng là Đại Thừa dầu được gọi là một trường phái Đạo Phật phát triển thì toàn bộ các nền tảng triết học quan trọng của Đại Thừa đó đều đặt ở trên triết học của Phật giáo Nguyên Thủy. Do đó chúng ta có cơ hội học kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ trọn lọc. Kinh Trường Bộ đó chúng tôi thường gọi nôm na đó là tuyển tập 30+ bài kinh đối thoại liên tôn giáo và triết học của Đức Phật và đệ tử của Đức Phật. Nên đó là một bản kinh mà tăng ni chịu khó đọc á thì sẽ đủ các cái năng lực và kinh nghiệm để đối thoại liên tôn giáo thông qua các cái cuộc hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia, hội thảo khu vực. Kinh Trung Bộ là tuyển tập mà 152 bài kinh mà toàn bộ những triết lý cốt lõi nhất của Đức Phật, từ nhận thức luận, đạo đức học, xã hội học, chính trị học, logic học, thậm chí là siêu hình học, đều có mặt đủ ở trong các bản kinh này. Cho nên là chọn lọc khoảng chừng 18 cho đến 20 bài kinh trong tổng số 152 bài đó giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất bao quát về toàn bộ các nền tảng triết lý cao siêu nhất mà Đức Phật đã dạy trong cuộc đời hoằng hóa 45 năm của Ngài. Khi học Phật học dưới cấp độ cử nhân và thạc sĩ trở lên đó, chúng ta đành phải chấp nhận cái giá trị đóng góp của môn văn bản học để chúng ta mạnh dạn chứng minh và thừa nhận rằng là trong quá trình biên tập kinh điển đó, có những bài kinh mà do vì giới hạn ký ức của người biên tập đó đã rút ngắn lại chứ không có đủ hết những gì mà Đức Phật đã dạy. Tức là mình mất đi một cái vốn rất là quý, rất là nhiều. Năm bộ Nikaya bằng văn hệ Pali đó là quá khiêm tốn so với 300.000 pháp hội mà Đức Phật được tin trong truyền thống Nam truyền đó thuyết giảng suốt 45 năm của Ngài. Chúng tôi và một số học giả khác thì ghi nhận đó, là nó có khoảng chừng 30 pháp hội thôi. Và nếu mà chúng ta có tính đó, trung bình đó, một ngày mà Đức Phật đó, giảng 5 bài kinh thì suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật đó, thì ngài mới có được 84.000 bài kinh, bất luận đó là dài, vừa hay là ngắn. Đặc biệt ở trong cái bộ sớ giải của kinh Tăng Chi, ngài đang được ghi nhận rằng là ngài ấy thừa nhận mình học được 82.000 pháp uẩn Dhammaskada từ Đức Phật và 2.000 pháp uẩn từ các bạn đồng tu, bao gồm các sư huynh đi trước và những người cùng thế hệ. Dhammaskada, pháp uẩn trong ngữ cảnh này đó, thay chúng tôi đó nên dịch là chủ đề Phật pháp. Bởi vì đó, điếm hết toàn bộ năm bộ Nikaya, chúng ta không làm gì mà có được đến 84.000 bài kinh. Còn chủ đề Phật pháp là một cái chủ đề nhỏ, chủ đề vừa, chủ đề rộng, chủ đề lớn, chủ đề sâu, đó là tùy. Và ở ngữ nghĩa này đó, không làm gì có 84.000 pháp môn như Trung Quốc đã công bố. Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất thôi. Nếu chúng ta tạm mượn khái niệm này đó của Trung Quốc để mô tả về đóng góp của Đức Phật, pháp môn của Phật chính là Tứ Thánh Đế, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng ở vườn Nai, bài thứ hai là kinh Vô Ngã Tướng, bài thứ ba là kinh Thế Gian Bốc Cháy. Rất tiếc đó, ba bài kinh này trở nên rất mờ nhạt trong thế giới của Phật giáo Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc. Từ thế kỷ thứ nhất trở đi, và nhất là thế kỷ thứ năm sau Tây lịch, khi mà các trường phái Tịnh Độ Tông, Mật Tông đó, và Thiền Tông đã bắt đầu phát triển đến đỉnh cao, hoặc là đang trên cái đà phát triển đến đỉnh cao, thì những bài kinh gốc của Đức Phật đó bắt đầu bị mất chỗ đứng dần. Và người ta thay thế vào đó đó là những bài kinh của các vị tổ sư thật. Ngoài những bản kinh quan trọng vừa nêu đó, thì sinh viên học khoa triết Phật giáo sẽ còn được học những bản luận lớn như là Thành Duy Thức Luận, tác phẩm Tập Đại Thành, toàn bộ 10 sớ giải quan trọng của 10 đại luận sư Bồ Tát của Ấn Độ về Yogacaya, tức là duy thức học, mà Trung Quốc thường có cái nước dịch là pháp tướng tâm. Thành Thật Luận, Câu Xá Luận và Thắng Pháp Tập Lý Luận là những bản luận mà những phần đầu đó nó thuộc về Đại Thừa, và Thắng Pháp đó, Tập Lý Luận nó thuộc về Phật giáo Nam truyền, sẽ là những bản luận mà về bản chất đó, nó thuộc về ngôn ngữ triết học. Và ngôn ngữ được sử dụng trong các bản luận này đã là ngôn ngữ phân tích, cái mà triết gia Wittgenstein đã có công đóng góp lớn cho cái nền triết học hiện đại về triết học phân tích đó. Thực ra đó, trong 7 bộ A Tỳ Đạt Na, chúng ta thấy cái ngôn phân tích đã bắt đầu được sử dụng rồi. Vậy cái văn phạm nó được thay đổi theo cái ngôn ngữ phân tích này so với cái văn phạm gốc của tiếng Pali và Sanskrit. Trong văn học kinh điển mà vốn về bản chất đó, nó thiên nặng về cái phong cách mô tả, tiếng Anh gọi là description, còn đang khi phân tích đó là analysis, mà triết học nó thuộc về phân tích chứ đồng thời thuộc về mô tả. Mô tả nó thuộc về lịch sử và văn học thôi. Cho nên điều rất vui mừng lắm khi nhận thức được điều này đó, từ năm 2006, bắt đầu từ khóa 6, số lượng sinh viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn khoa triết học Phật giáo bao giờ cũng nổi trội hơn các khoa còn lại. Và chúng ta hãy cảm thấy vinh dự lớn khi mình là một trong những người chọn lựa cái khoa này. Lý do là như thế này. Khi mình học hoàn tất các môn học thuộc triết học Phật giáo đó, các tăng ni giàu tuổi đôi mươi thôi tăng cường cái sự tự tin về những gì mà chúng ta sẽ truyền bá cho những Phật tử hữu duyên, và trong các cái cuộc đối thoại liên tôn giáo, liên triết học ở cấp đại học, ở trong nước hay nước ngoài, việc trao đổi dưới góc độ học thuật khoa học đó, chúng ta đủ sức để làm công việc này một cách vững chãi. Và những điều quan trọng nhất của nền triết học đạo Phật từ Đức Phật Thích Ca người khai sáng và các vị Bồ Tát đại thừa tại Ấn Độ và nhiều vị Bồ Tát ở trong lịch sử của các quốc gia mà đạo Phật có mặt như một thực tại tâm linh mới, chúng ta đều có cơ hội thưởng lão đó và ứng dụng đó. Đang khi các khoa khác bao gồm khoa Pali chỉ học phần lớn là kinh điển Pali, luận đàn Pali, chứ không học đến cái mảng phát triển rất quan trọng đó là thế giới đại thừa. Còn trong cái khoa Sanskrit và hiện nay đó, phần lớn là đóng cửa vì số lượng sinh viên chỉ có 1-2 trong 3 cái khóa vừa qua, thì chủ yếu là học những cái bản luận và bản kinh ở trong cái khóa trước học mình học đó, tức là thua phần cái đại thừa, và do đó thiếu một mảng rất lớn là của Phật giáo Nam truyền. Khoa Phật giáo Trung Quốc đó, thì chúng ta học về các phương diện từ lịch sử đến triết lý, mỹ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử của đạo Phật tại đất nước bên cạnh Việt Nam, và có khuynh hướng bá quyền và xâm lấn Việt Nam gần như là 65 lần trong 3.000 năm lịch sử. Còn Phật giáo Việt Nam là chúng ta học những cái đóng góp của các tổ sư Việt Nam suốt 21 thế kỷ. Vì đạo Phật Việt Nam đó, trong các đạo Phật đại thừa ngoài Ấn Độ là đạo Phật đàn anh, đạo Phật đại thừa Việt Nam còn đàn anh của cả Trung Quốc. Vì các bằng chứng khảo cổ học á, cho chúng ta thấy là đạo Phật đã đi thẳng vào Việt Nam từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, đang khi vào Trung Quốc là năm 68 Tây lịch. Tức là đạo Phật Việt Nam tiếp cận đạo Phật từ Ấn Độ đó gần như trung bình là gần 100 năm so với Trung Quốc. Vì cho đến bây giờ đó, chúng ta có quá ít những cái đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam, và chúng ta có quá ít các cơ hội để nghiên cứu và công bố những đóng góp to lớn đó cho thế giới. Là khi hỏi về Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, nhiều tăng ni có thể nói rành mạch tổ sư này, thiền sư đó, kệ giác ngộ kia, nhưng mà hỏi đến các vị tổ sư Việt Nam thì phần lớn ít biết. Cho nên việc mở cái khoa Phật ở Việt Nam á là để thể hiện tính dân tộc, tinh thần dân tộc, quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Và dĩ nhiên á, về phương diện Phật học á, thì khoa này cũng không thể nào có cơ hội đầy đủ như là khoa triết học Phật giáo. Ở đây không phải chúng ta so sánh hơi và thua, mà đang phân tích về các cái sự kiện, tức là fact analysis, để thấy rất rõ là việc mình chọn cái môn này đó, nó đặt cho mình ra một cái nhìn về lịch sử rất quan trọng, kể từ thời điểm này cho đến về sau chúng ta làm đạo. Chúng ta đang đi đúng cái con đường quan trọng nhất mà Đức Phật đã đi, và chúng ta đang trải qua các con đường và các vị tổ sư lỗi lạc nhất của Phật giáo đại thừa tại Ấn Độ và tại các nơi trên thế giới đã làm. Sau khi tốt nghiệp từ cái khóa 6 cho đến bây giờ đó, thì nhiều tăng ni của khoa triết Phật giáo đó làm được rất nhiều các Phật sự so với các khoa còn lại. Đây là hiện thực nhé, chứ không phải là mèo khen mèo dài đuôi. Tại vì khi mà mình có một cái bước chuẩn bị quá kỹ, quá chuẩn về toàn bộ các nền minh triết của Đức Phật đó, thì khi ra trường đó, chúng ta đủ sức để sáng tạo trong các Phật sự để giúp cho việc tu và làm Phật pháp của chúng ta đó trở nên có ý nghĩa hơn. về phương diện nhân văn. Điều ba, đạo Phật ứng dụng. Khái niệm ứng dụng mà chúng tôi sử dụng để mô tả trong buổi chia sẻ thân mật này đó, nó khác với khái niệm ứng dụng Phật giáo của cái ngành học đang được giảng dạy tại học viện chúng ta cho chương trình thạc sĩ năm thứ hai. Chúng tôi và Hòa Thượng Giác Toàn á đảm trách môn Phật ứng dụng cho thạc sĩ này. Trong đó chúng ta thấy có những vấn đề mà về phương diện triết lý cũng như là ứng dụng đó, Phật giáo đề cập đến rất từ lâu, nhưng mà phần lớn á, các tu sĩ Phật giáo ít khi đề cập đến. Từ đó nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận rằng là đạo Phật trở nên rất bàng quang, thờ ơ trước những vấn đề của thời đại quan tâm. Những chủ đề trong môn học Phật học ứng dụng đó thì bao gồm đạo đức học kinh doanh, đạo đức học truyền thông, đạo đức học phá thai, đạo đức học môi trường, vấn đề thụ tinh nhân tạo, nhân bản vô tính, trợ tử và an tử. Thì đó là những điều mà các nhà lãnh đạo quốc gia, các nhà tôn giáo của thế giới và những người quan tâm đến cái hạnh phúc khổ đau của con người đó trong vòng 5 thập niên qua đề cập rất nhiều và trở thành là những mảng chủ đề trở nên nổi trội thuộc hàng bậc nhất. Bên cạnh đó còn có vấn đề chiếm trên dòng hòa bình, chân dân. Khái niệm Phật giáo ứng dụng mà chúng tôi sẽ nói sau đây đó liên hệ đến cái việc mà chúng ta áp dụng đạo Phật trong đời sống thực tiễn. Vì hiện nay đó chúng ta phải thừa nhận rằng là giữa một đạo Phật kinh điển được truyền bá trong các trường lớp đại học Phật giáo hay là trong các đại học có khoa Phật học và có giới Phật học, và một hình thức đạo Phật được sử dụng ở trong các chùa, các tu viện đó, có một khoảng cách rất lớn. Nếu ông nói thỉnh thoảng được chứng minh đó là đối lập nhau và mâu thuẫn nhau. Do đó phần ứng dụng các triết lý cao siêu của đạo Phật đó, ở trong đời sống thực tiễn đó, hiện nay đó, được xem là một cái mảng mà việc đào sâu vào nó đó sẽ mở cho chúng ta những cái phương trời rất là thênh thang, và thông qua nó đó chúng ta sẽ tạo ra được những cửa ngõ để dẫn dắt những người yêu quý mến đạo Phật đi vào trong đạo Phật. Trong kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, Tân Ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Cô Rân của Hồi giáo, Tứ Thư Lộ Kinh của Do giáo, Bốn Vệ Đà và Upanishad Vedanta của Ấn Độ giáo, hiếm khi, nếu không nói là hầu như không có, đề cập đến những vấn đề thuộc về lĩnh vực mà các nhà triết học hiện đại gọi là ứng dụng. Như vừa nêu, đa kỳ chúng ta thấy dậy đầy những điều đó ở trong văn hệ Pali và Sanskrit của kinh điển Phật giáo. Thế thì chúng ta đặt câu hỏi tại sao từ 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã đi rất sát với cuộc đời, mà trong đời sống thực tiễn đó, thì chúng ta truyền bá một hình thái đạo Phật đó, rất là xa lắm với cuộc đời. Câu trả lời nó tùy theo mọi góc độ. Chúng tôi đưa ra các giả thuyết như sau. A, đạo Phật đó bị xem là xa lắm cuộc đời là bởi vì đó, đạo Phật Đại Thừa phát triển ở Trung Quốc và ảnh hưởng đến các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam đó. Mặc dù tự xưng mình là Đại Thừa mà trên thực tế đó đã quá thiên nặng về các hình thái tín ngưỡng, mà nó rất là phù hợp, rất là gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì điều đó đó nó làm cho đạo Phật mất sức hấp dẫn dần, bởi vì về cái tổ chức tín ngưỡng và tôn giáo đó, chúng ta thua kém xa với các tổ chức tôn giáo nhất thần và đa thần, đặc biệt là Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Về phương diện này đó, chúng ta phải cần thừa nhận một cái sự phát triển đang đi theo hướng ngược chiều giữa đạo Phật và Thiên Chúa giáo phương Tây. Thì Thiên Chúa giáo phương Tây qua dẫn dắt của giáo hoàng John Paul đệ nhị trước khi qua đời, muốn biến châu Á trở thành là thiên đình kỳ thứ ba của Thiên Chúa giáo. Và để làm công việc đó đó, thì giáo hoàng đã có những cái chỉ đạo làm thần học theo cung cách châu Á, tức là vay mượn Phật học, vay mượn Bà La Môn học và vay mượn Nho học làm nền tảng để truyền bá thần học dưới góc độ so sánh một cách khập khiễng những giới trị khác nhau là một, để cho giới bình dân và thậm chí giới trí thức chưa đến đến chốn đó rất dễ dàng ngộ nhận ra là những gì có sâu sắc ở trong đạo Phật cũng đã có ở trong kinh thánh Tăng Ước rồi, mà trên thực tế thì không. Do đó hiện nay đó, những nhà Phật học của Thiên Chúa giáo rất là quyết liệt vay mượn phương pháp luận tâm linh của đạo Phật để truyền bá đạo Thiên Chúa một cách khoa học hơn, nhằm xóa đi cái hình ảnh xấu xa mà suốt 2000 năm lịch sử truyền đạo của nước này qua các tòa án dị giáo, và nhằm đồng thời tạo ra một gương mặt rất là điển trai và đẹp gái của Thiên Chúa giáo tại châu Á. 7 thứ tội lỗi mà giáo hoàng John Paul đệ nhị đó sám hối với cộng đồng thế giới vào năm 2000 đó, là một cái nỗ lực để gây dựng hình ảnh mới mẻ của đạo này trên toàn cầu. Phương pháp và tứ diệu đế đã được bên các nhà thần học sử dụng, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân. Nếu ở trong đạo Phật đó là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì bên kia là gì? Đánh mất niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Niết bàn, nếu mình hiểu đó là cái trạng thái an lạc hạnh phúc khi mà tâm thoát ra khỏi vĩnh viễn tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tức là các nguyên nhân của khổ đau ở bây giờ và tại đây, thì trong tôn giáo đó đó, đó là sự tức là trở về để trải nghiệm hạnh phúc với Thượng Đế này. Và nói một cách đông đà là họ đánh đồng nó giống như là thiên đường dưới các hình thái hưởng nhan Đức Chúa sau khi chết, dành cho các con chiên ở trong đàn. Đó chính đạo là con đường mà chúng ta cần phải đi qua với ba phương diện đạo đức, thiền định, trí tuệ, để được sử dụng như là cái con đường để hướng đến Chúa. Thiền của Phật giáo, nhất là thiền nguyên thủy, bao gồm tứ niệm xứ, Vipassana, thiền chỉ, thiền quán, đã được giáo hội Thiên Chúa giáo chỉ đạo cho các giám mục, các hồng y, các linh mục, các nhà thần học, các ma sơ đến các trung tâm thiền Phật giáo để học. Và chúng ta đừng nên ngộ nhận rằng họ học thiền Phật giáo vì giác ngộ triết lý đạo Phật. Họ học để mô phỏng phương pháp làm đạo quá thành công và ấn tượng này ở phương Tây, để củng cố cho cái sự thiếu sót của Thiên Chúa giáo. Chúng ta cũng cần nên nhớ đó là suốt mấy trăm năm truyền đạo bằng chủ nghĩa thực dân ở tại châu Á, Thiên Chúa giáo chưa có được 5% dân số ở tại khu vực này, đang khi tài lực, vật lực, những nỗ lực về tri thức của họ đó đổ vô vào châu Á nhiều hơn nhiều lần so với đổ vào châu Phi. Mà châu Phi đó đại đa số đi theo Thiên Chúa giáo, đang khi châu Á có những cái kháng cự mà phần lớn đó nó từ đạo Phật, từ Nho học và từ Bà La Môn giáo. Cho bây giờ người ta phải vay mượn các phương pháp của các tôn giáo này để truyền bá. Và đối với Thế giới phương Tây đó, thì hiện nay đó các nhà thờ đều có thực tập thiền chánh niệm. Đây cái đó đó, cái thế giới đạo Phật đại thừa của chúng ta đó bỏ dần hết những phương pháp truyền thống của Đức Phật đi. Chúng ta thực tập thiền công án là thời đầu của Trung Quốc. Đây là một phương pháp thiền mới toanh, không có gốc rễ trong bất kỳ kinh điển nào của Đại Thừa, huống hồ là kinh điển Nguyên Thủy. Nhưng mà nó có chỗ đứng rất lớn ở trong nền Phật học ở Trung Quốc, và phương pháp tiền cấu án thời đầu không phù hợp với thế giới tri thức của phương Tây. Vì cấu án thời đầu nó đòi hỏi người ta phải kết thúc ba cái tìm hiểu. Thứ nhất là tìm hiểu ý thức bằng con đường học vấn. Thứ hai là tìm hiểu ý thức bằng con đường kinh nghiệm. Và thứ ba là tìm hiểu ý thức bằng cái con đường học lớp này. Thế vì câu nói từ đầu của Trung Quốc cho rằng đó, ý thức diệu nguyên, nó gọn lại là ý thức đó, là nguồn gốc của mọi phân biệt và nó khổ điểm đạo. Cho nên người ta xem đó, ý thức đó là kẻ thù của hạnh phúc. Do đó phương pháp tu câu nói từ đầu là làm sao để kết thúc cái hoạt dụng của ý thức. Đang ghi theo Đức Phật đó, nó là một trong những hoạt dụng xấu cũng có, tốt cũng có, và làm chủ được phương diện xấu, phát triển phương diện tốt thì chúng ta trở thành thánh nhân. Thế thôi. Thế giới Phật phương Tây phát triển là nhờ tận dụng được cái phần tưởng dưới góc độ khám phá, phát minh, sáng tế, sáng tạo, mà trong tôn giáo gốc của họ thì không có dạy đến về phương diện dân bản. Nhưng ở trong đạo Phật đó, tính sáng tạo và những cái nội dung được sáng tạo đó đã được khích lệ trong văn học đạo Phật. Nhưng mà mặt khác đó thì mặc dù 10 trường phái Phật giáo được hình thành tại Trung Quốc, rồi sau đó du nhập sang Nhật Bản trở thành là 14 trường phái, có mặt tại Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên chỉ còn lại 3 trường phái Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, hay một cái phong cách đặc thù của Phật giáo Tây Tạng. Cả 4 trường phái đều là Mật Tông, mà về sau họ tự xưng là Kim Cang Thừa. Hầu như đó 3/4 là thiên nặng và tín ngưỡng rồi. Nó giống như các tôn giáo Nhất Phật và Đa Phật. Chỉ có Thiền Tông, Công Án và Tạo Độ của Trung Quốc á, là đối lập lại với các khuynh hướng mà theo họ đó, nó thiên về sự chấp tướng nhiều quá. Và ở một góc độ nào đó, nó đang có khuynh hướng trở thành một thiên cực. Giáo ngoại biệt truyền, tức là bỏ hết kinh điển Phật dạy, không dựa vào nó. Cái này về phương diện tôn giáo và triết học là không thể chấp nhận được. Bởi vì đó, triết học truyền thống người ta phải đi theo trường phái, đi theo trường phái thì ta phải dựa vào các kinh điển gọi là gốc của cái nền tảng triết học đó. Hoặc đi theo tôn giáo thì ta phải dựa vào văn bản của tôn giáo đó. Nhưng mà thiền học của Trung Quốc là từ bỏ và khích lệ, kêu gọi người ta từ bỏ kinh điển của Đức Phật. Người ta chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào các vị tổ sư truyền đạo thôi, tức là nhìn đạo Phật bằng cái ống nhòm của các tổ sư. Đạo Phật Tây Tạng là một hình thái đạo Phật tổ sư mạnh nhất trên toàn cầu, bên cạnh đạo Phật tổ sư của Trung Quốc, hay còn gọi là đạo Phật pháp môn. Do đó nếu so sánh thì hiện nay là trường phái Tịnh Độ Tông đang phát triển rất mạnh, chiếm 90% dân số tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản thì ít hơn, Nam Bắc Triều Tiên là Thiền Tông gần như là khoảng 50%, Tịnh Độ Tông là 50%. Còn Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao thì hầu như là Tịnh Độ Tông chiếm đến 80-90%. Như vậy là so sánh về hai cái thiên hướng mà đang làm đạo hiện nay đó, thì Thiên Chúa giáo đó, tức là tiếp cận được và rút ra được những cái hay của đạo Phật để tranh đăng họ, còn chúng ta đang bắt đầu trở thành họ về phương diện góc độ tín ngưỡng và tôn giáo. Họ đã ngã ngựa trong vòng đó là 300 năm qua sau khi có sự ra đề của chủ nghĩa Thế Tùng ở phương Tây, tách tôn giáo ra khỏi chính trị và giáo dục, khoa học. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu đi lại những cái vết xe đã đổ của họ. Từ đó đó, chúng ta mất dần các cái chỗ đứng trong giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ. B, chúng ta còn là một cái khoảng cách quá lớn giữa đạo Phật ở trong các trường lớp Phật học và đạo Phật trong các tu viện hành trì. Hành trì tại các tu viện phần lớn là theo Tịnh Độ Tông, còn học ở trên trường lớp là chúng ta thiên về những triết lý. Có học được triết lý cao siêu mà về tại địa phương đó, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái truyền thống mà nơi đó chúng ta không có quyền lựa chọn khác, thì hầu như là giữa cái học và cái thực tập chúng ta đó, nó đang dần dà nó có một cái mâu thuẫn nội tại, dù không nói ra được vì những lời tế nghị, chúng ta rất khó có thể phát triển các cái nhận thức để đưa đến những ứng dụng hành trì mà chúng ta cần trong đời và hướng đến. Và đây cũng chính là động cơ mà Hòa thượng viện trưởng của học viện cũng như là hội đồng điều hành đó rất là quyết liệt làm thế nào để xây dựng cái cơ sở 2 ở Lê Minh Xuân. Mà lẽ ra đó mùa này đó là nhập học tại đó, nhưng rất tiếc là một số hạng mục chưa xây xong, nên là học kỳ 2 chúng ta sẽ chuyển lên đó và học nội trú bắt buộc. Vì học nội trú đó chúng ta sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi các cái quan niệm hành trì của các hình thái đạo Phật tổ sư đang được truyền bá ở tại các chùa. Chúng ta sẽ tiếp cận được một đạo Phật, và việc ứng dụng nó đó sẽ mở ra những phương trời. Theo đó đó chúng ta sẽ đóng góp được, phụng sự được cho nhiều thành Phật hơn. Trung Quốc có 1.3 tỷ dân số, nhưng chỉ có 40.000 tăng ni. Việt Nam á sắp xỉ 90 triệu dân, Việt Nam có 42.000 tăng ni. So với nước Miến Điện đó, thì hai nước này đã kém hơn Trung Quốc quá xa, và do đó đang bị đối diện rất khủng hoảng về số lượng tu sĩ quá thiếu hụt. Miến Điện có khoảng 60 mấy triệu dân, có 500.000 tăng và 300.000 ni. Đó là quốc gia có lượng tăng ni nhiều nhất trên toàn cầu. Thái Lan có khoảng 500.000 tăng ni, trong số đó đó có khoảng 280.000 trường phái đại chúng Mahanikaya, và số còn lại là trường phái khổ hạnh Dhammayut. Dân số Phật tử đó ở các nước theo truyền thống mà chúng ta thường nền cho họ những cái danh xưng mà họ không muốn chúng ta, đó là tiểu thừa này, được giữ rất là vững trong lịch sử trên 10 thế kỷ phát triển đạo Phật ở những nước này. Miến Điện có khoảng 95% dân số là Phật tử, Thái Lan 94%, Campuchia 85%, Sri Lanka có khoảng 75%. Và những quốc này dầu được thừa nhận trong hiến pháp hay không thì Phật giáo vẫn được xem tương đương như là quốc giáo. Đang khi đó dân số Phật tử tại Trung Quốc bây giờ đó chưa được 10%. Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng 17 triệu, trên tổng số 90 triệu người là Phật tử mà có đăng ký chính thức đấy. Như vậy chúng ta thử đặt câu hỏi, cái mà được gọi là đạo Phật tiểu thừa đó, tại sao người ta lại giữ được đạo Phật thoát khỏi những cái thăng trầm trong lịch sử truyền đạo của đạo Phật ở tại những nước này, đang khi chúng ta tự xưng là đại thừa mà chúng ta bị rơi rất hoài, đến độ có những giai đoạn lịch sử đạo Phật hoàn toàn mất gốc. Như vậy những khái niệm mà chúng ta tự xưng hoặc là những khái niệm mà chúng ta gắn ghép cho người khác đó, chẳng qua cũng chỉ là khái niệm thôi. Chúng ta phải đánh giá các hình thái đạo Phật đó, dựa trên cái lịch sử chuyên đạo và cái hiệu quả chuyên đạo của các đạo đó. Chúng ta đừng nói rằng là lý do mà đạo Phật ở Việt Nam và Trung Quốc phát triển yếu là vì nó có vô giáo. Ở các nước kia thì người ta cũng có những khó khăn của tôn giáo bản địa, ở đâu nó cũng có những cái đó, cái tương tác, cái tiếp ứng văn hóa giữa đạo Phật, một thực trạng tâm linh minh triết đặc biệt với cái tôn giáo đã có sẵn bao giờ cũng xảy ra, chứ không tránh khỏi được. Nên tại sao người ta giữ được dân số mà ngày càng phát triển, còn mình đó thì cứ bị giảm dần thôi. Chúng tôi cho rằng đó là cách thức làm đạo của tăng ni không phù hợp với nhân dự Đức Phật đã dạy, Cho nên giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ xây lưng với đạo Phật, xây lưng một cách rất là nghiêm trọng. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn thừa nhận cái yếu kém này đó, chúng ta sẽ không có những giải pháp thích ứng và kịp thời để giải quyết nó. Do đó, nếu chúng ta thích đi theo hình thái đạo Phật Đại Thừa, lời khuyên của chúng tôi đó là hãy đi theo Đại Thừa Ấn Độ. Nó khác với Đại Thừa Trung Quốc. Đại Thừa Ấn Độ thì có hai trường phái: Sunyata, tức là phái Trung Quán Luận ấy, đặt nặng về vấn đề triết học tánh không. Mà triết học tánh không không phải là một sáng tạo mới của Ngài Long Thọ đâu. Triết học tánh không đó, thực chất đó, là một khái niệm mới để chỉ cho những khái niệm quen thuộc trong kinh Tạng Pali, đó là duyên khể và vô ngã. Và nền triết học tánh không này đã lấy trí tuệ phối hợp với khoa học tự nhiên để giới thiệu một thái đạo Phật rất là sáng sủa. Còn Yogacharya đó là phân tích Phật giáo dưới góc độ tâm thức học. Bởi vì tâm là đạo diễn của các hành vi, lời nói và việc làm, cho nên làm chủ được tâm và các thái độ tâm lý mà chúng ta thường dịch là tâm sở đó, thì chúng ta sẽ thay đổi được toàn bộ vận mệnh của con người để từ khổ thành hạnh phúc, từ phàm trở thành thánh. Đây là hai hình thái đạo Phật Đại Thừa rất sáng giá và rất là phù hợp với đạo Phật gốc trên nền tảng là phát triển thêm thôi. Nếu như Trung Quán Luận nhấn mạnh về tánh không là một hình thái của nhận thức trí tuệ, nó phù hợp với văn học Bát Nhã, thì Yogacharya, Yoga Tông đó phát triển dưới góc độ tâm lý học ứng dụng hay là tâm lý học thực nghiệm. Còn ba trường phái Đại Thừa phổ thông nhất ở tại Trung Quốc và các nước ảnh hưởng từ nước này đó, gồm có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đó, thì Thiền Tông đó đi theo một cái khuynh hướng kháng cự lại ý thức và tri thức, do ngộ nhận về hai cái điểm sở di trướng và giải thoát tri kiến. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông thì đi về tín ngưỡng, không khác gì mấy so với tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đây cũng là một trong những lý do mà các nước theo Phật giáo nguyên thủy đó không thừa nhận các hình thái của đạo Phật Đại Thừa. Và người ta thường gán ghép Đại Thừa là Bà La Môn giáo cách tăng, hay là ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo cách này hay cách khác thôi. Do đó chúng ta cần phải giới thiệu một đạo Phật mà như trong cái môn triết học Phật giáo chúng ta học. Và bên cạnh đó chúng ta phải phát triển thêm cái được gọi là Phật ứng dụng. C. Vào năm 1964, khi Thiền sư Nhất Hạnh thành lập dòng tiết kiệm tại Việt Nam đó, và sau đó năm 66 qua tác phẩm Hoa Sen Trong Biển Lửa, Thiền sư Nhất Hạnh đã dịch Đạo Phật Nhập Thế đó qua cái từ trong tiếng Anh đó là Engage Buddhism, mở ra một cái trường phái Phật giáo mới trên toàn cầu mà ngày nay đó nó có rất nhiều các cái chi nhánh mà không phải chỉ có cộng đồng người Việt Nam mới hưởng ứng. Giới phương Tây và giới châu Á đã lập ra những cái trường phái rất là năng động để đi vào cuộc sống. Và nhập thế đây được hiểu là nhập thế về phương diện xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục và mọi phương diện của cuộc sống. Nó giống như chính Đức Phật ngày xưa đã làm vậy. Về bản chất đó, thì hình thái đạo Phật nhập thế này đã có ở trong đạo Phật gốc rồi. Và còn cái cách làm đạo của tu sĩ chúng ta, nó làm cho Phật giáo bắt đầu tách ly với xã hội. Thời Đức Phật đó, chùa đó xây ở trung tâm thành phố hoặc cách thành phố nhiều nhất là 3 cây số. Thì khi mà qua Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đó, chùa ở núi cao và rừng sâu chỉ tốt cho người tu chứ hoàn toàn không tốt cho nhập thế. Hai cái phong cách này chúng ta thấy là nó đối lập với nhau hoàn toàn. Kể từ khi Đức Phật nhận chùa Trúc Lâm cách núi Linh Thú 3 cây số, Đức Phật đã không còn ở núi Linh Thú nữa. Mặc dù núi Linh Thú đó nó chỉ bằng 1/8 cái trắc trở của Yên Tử Việt Nam thôi, và đi lên trung bình là 25 phút đi bộ là tới. Đức Phật vẫn không ở. Ba ấn tướng mà các đại nhân Phật giáo Ấn Độ mô tả đó, nó thể hiện được cái chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Thứ nhất đó là ấn tướng theo thiền định, hay là bàn tay đặt lên nhau để ở giữa số, tượng trưng cho giải quyết tham ái sân hận chi bệnh chấp thủ, để đạt được ba tự giác lớn: túc mệnh minh, thiền nhãn minh và lòng tạng minh. Ấn tướng thứ hai đó là xúc địa, tay trái lòng bàn tay trái đặt trên đầu gối, lòng bàn tay phải dở ngang lên như thế này, là lật ngửa ra và ngang với cái lỗ mũi chúng ta, để thể hiện cái sự đi vào cuộc đời. Và ấn tướng thứ ba là chuyển pháp luân, hai tay bắt để song song ở trước ngực, tượng trưng cho tứ thánh đế, và còn lại là nhân quả và bát chánh đạo, phương pháp độ sinh của Đức Phật. Nhưng mà các nước đại thừa đã tiếp nhận chỉ có Đức Phật thiền định thôi, đại đa số là thế, cho nên đó, gần như là chỉ lo chuyên tu thôi, chứ còn nhập thế ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống là hầu như chúng ta không quan tâm đến. Chúng ta đang truyền bá những hình thái đạo Phật là tu trụng tu rị, tu như thể ngày mai sẽ chết vậy. Còn các hình thái nhập thế và ứng dụng hầu như chúng ta bỏ rơi. Phong trào nhập thế của Phật giáo mà thầy Nhất Hạnh sử dụng đó, thì trong chữ Hán ta gọi là nhân gian Phật giáo, Phật giáo trong cuộc đời. Còn hình thái đạo Phật tịnh độ mà các vị tổ sư Trung Quốc tiên tiến đó truyền bá, đó là nhân gian tịnh độ. Nó khác với là Tây phương tịnh độ. Tôi vừa nói tịnh độ hướng người ta tức là xây dựng cái an lạc hạnh phúc ở trên cõi trần này, và nó hoàn toàn phù hợp với đạo Phật nguyên thủy. Rất tiếc là các hình thái tịnh độ như thế đó không có chỗ đứng mạnh, vì người ta không hứa hẹn cho những người đi theo, và ta kêu gọi người đi theo là phải tự nỗ lực tu tập bát chánh đạo, tứ diệu đế, 12 nhân duyên, vô thường vô ngã, dưới cái độ quán chiếu, tu 63 la mật, thực tập tu vi hệ xã, để mình đạt được những cái giá trị cao quý kết thúc trong con đường đau, và chúng ta thoát ra khỏi sự dựa dẫm vĩ lại. Còn đạo Phật tịnh độ tông Tây phương đó thì hứa hẹn nhiều, và những cái phương pháp thực tập nó quá đơn giản mà có thể có được cái kết quả gọi là quá siêu tuyệt. Nó làm cho giới mê tín và nghiện những phước báo mà không có đâu được nhiều, người ta đổ dồn đi theo, trở thành như là một hiện tượng. Do đó cần phải truyền bá một đạo Phật ứng dụng. Ứng dụng là có thực tập. Thực tập thì chúng ta phải dựa vào bát chánh đạo thôi. Thực tập về trí tuệ, bao gồm mà trí tuệ do học trồng hiểu nhiều triết lý Phật, trí tuệ do nghiền ngẫm minh triết Phật, trí tuệ do thực tập thiền định mà có, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đa khi Trung Quốc hiểu lầm á, cho rằng giải thoát tri kiến là quăng bỏ kiến thức đi. Cái ngữ nghĩa gốc của cái từ này là gì? Kiến thức về sự giác ngộ của bản thân. Mà trong kinh tạng Pali đó, nó có đến hàng trăm lần đó, các Đức Phật và A-la-hán thường mô tả là gì? Tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh đời này nữa. Tức là tự mình thấy rõ được toàn bộ gốc rễ của khổ đau đã kết thúc, cho nên mình mới tuyên ngôn ra cái sự giác ngộ của mình. Cái đó được gọi là lậu tận thông. Không có vị A-la-hán nào mà khi giác ngộ không nói như thế. Nhưng mà qua đến Trung Quốc á, nhất là qua tổ sư thiền, thì muốn kiểm chứng cái năng lực giác ngộ phải nhờ ông thầy, ông điểm tâm cho, ông xác chứng cho. Qua cái câu chuyện của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền đạo cho Lục Tổ Huệ Năng, suýt nữa là dẫn đến cái chết quan mạng của ngài Huệ Năng, do cái tranh chấp quyền lực về việc truyền y bát rồi. mình giác ngộ mà mình không thấy rõ được mình giác ngộ, mà phải nhờ một ông này ấn chứng nữa thì còn gì là giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái sự khác biệt rất lớn giữa cái phương pháp thiền gốc là Đức Phật giáo dạy và cái phương pháp thiền của Trung Quốc. Cái đây chúng ta không có phê phán đúng và sai, mà chỉ nói là giữa Đức Phật và các vị tổ sư nó có khoảng cách lớn. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tham khảo tổ sư nhưng mà truyền bá Đức Phật, chứ không phải đi truyền bá tổ sư. Chúng ta phải trả cái triết lý cao siêu Đức Phật về với tức là cuộc đời, để cho mọi người khi có thực tập ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó là dẫn đến cái an lạc hạnh phúc liền. Hiện nay về hình thái đạo Phật ứng dụng đó, thì làng Mai đó là một phong cách rất tuyệt vời. Làm phó ban tổ chức chuyến về của Thiền sư Dứt Hạnh năm 2005, 2007, 2008 đó, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với phương pháp này và đồng hành với Thiền sư Dứt Hạnh rất nhiều ngày. Chúng tôi thấy rất rõ, cũng như nhiều người đã nhận thấy được rằng là hình thái đạo Phật đó nó rất gần với đạo Phật của chính Đức Phật Thích Ca truyền bá. Nếu chúng ta nhớ là trước năm thầy Dứt Hạnh đi Hoa Kỳ du học, thạc sĩ tâm lý học ứng dụng vào năm 66 đó, thì thầy Dứt Hạnh đã nổi tiếng bởi những cái tác phẩm ở trong nước, bao gồm là Nẻo vào thiền học, Nẻo về của ý, hai tác phẩm tức là chú giải về thiền công án hoặc là mô tả thiền công án dưới góc độ văn học, dưới cái ngòi bút điêu luyện của thầy sư Dứt Hạnh. Thì sau năm 66, kể từ khi bắt được bài kinh An Văn Thủ Ý, tức là kinh quán niệm hơi thở tương đương ở trong Trung Ngộ đó, thiền sư Dứt Hạnh đã không còn truyền bá cái phương pháp mà mình đã dày công đề cập đến hai tác phẩm vừa nêu. Đó là một sự quay trở về. Suzuki đó trên thực tế là một cư sĩ có lập gia đình, là một du học sinh, sau đó trở thành là một học giả, đã từng thông phiên dịch cho thầy của mình là một thiền sư Nhật Bản, là hai thầy trò có công giới thiệu thiền công bán bài thở đầu qua cái phong trào nghiên cứu giữa thiền với phân tâm học và thiền với não bộ học, nhưng nó chỉ dừng lại ở một số trường đại học thôi, chứ nó không trở thành một cái phong trào thực nghiệm hay là thực tập như là phong trào thiền học ứng dụng của thiền sư Dứt Hạnh. Cái đó chúng tôi tạm gọi là đạo Phật ứng dụng. Hiện nay thì thiền sư Dứt Hạnh có 3 trung tâm đạo Phật ứng dụng ở tại Pháp là cái trung tâm chính, làng Mai cách thành phố Bọt Đô khoảng 100 vài cây số thuộc về miền Nam của nước Pháp. Trung tâm Phật ứng dụng châu Âu thì nằm ở tại nước Đức. Trung tâm Phật học ứng dụng ở châu Á thì nằm ở tại Hồng Kông. Còn nằm ở Mỹ đó thì kế cạnh Hollywood. Đó là 4 cái trụ sở của những cái trung tâm mà thầy Dứt Hạnh cho rằng đó là Phật học ứng dụng. Lần đầu tiên thì sư Dứt Hạnh thuyết pháp ở tại Ấn Độ vào năm 1997 thì chúng tôi là người thu xếp xin phép thiền sư cho tăng ni Việt Nam lúc đó khoảng 30 người đến gặp riêng thiền sư Dứt Hạnh để có những cái giao lưu rất là sôi nổi, mà cũng có những cái giao lưu rất là căng thẳng. Giữa một bên á là Phật học ứng dụng và một bên đó là Phật học ở trường lớp. Và điều mà chúng ta cần phải nhận ra rằng là Phật lập trường lớp là nơi mà giúp cho chúng ta có thể đào sâu Phật học dưới cái độ là một học thuật, mà nếu chúng ta không ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta không thể độ sinh một cách hữu nghiệm được. Hiện nay đó, tại Việt Nam chúng ta thiếu nền tảng của đạo Phật ứng dụng, apply Buddhism. Chúng ta có đủ là Phật học triết lý, và do đó đó bên cạnh việc học ở trên trường Phật học thì các tăng ni phải thấy nhiệm vụ của mình là phải trở thành cái người giải quyết bản khổ niềm đau. Thì thời gian đã hết, chúng tôi xin tóm tắt lại như thế này. Nếu bác sĩ có nhiệm vụ chính là chữa lành các bệnh thuộc về thân, tức là các nỗi đau, thì tu sĩ Phật giáo phải là bác sĩ chữa về các nỗi khổ, bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống, chuỗi kinh nghiệm giữa người đó với những người khác và trong tự thân của họ. Như vậy để làm công việc này đó, thì các tu sĩ Phật giáo phải đạt được cả bốn tiêu chuẩn được xem là lý tưởng nhất: là một nhà Phật học có thể dịch thuật kinh sách Phật giáo được; thứ hai là một nhà Phật học có thể viết sách Phật học nghiên cứu và ứng dụng được; thứ ba là một nhà Phật học có thể thuyết giảng cho các Phật tử tại các giảng đường và giảng dạy Phật học tại các trường lớp Phật học được; và thứ tư là nhà Phật học ứng dụng đạo Phật vào trong văn hóa, ứng dụng Phật học vào trong thực tập thiền, ứng dụng Phật học vào trong xã hội và giáo dục và bất cứ một lĩnh vực nghề nào. Rất tiếc là phần lớn các tu sĩ Phật giáo chúng ta, không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn cầu đó, chỉ đạt được một trong bốn cái phương diện vừa nêu thôi. Mặc dù ngày nay cái phương pháp học của chúng ta nó tiến bộ hơn các thế hệ đi trước, tài liệu rất là nhiều, phương pháp nghiên cứu là được dạy từ năm vỡ lòng, nhưng mà số lượng tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học ra để thành viết sách, dịch kinh và trở thành những nhân vật lỗi lạc thì hầu như ngày càng ít dần. Đó là một cái điều rất là đáng ngạc nhiên. Cho nên chúng ta phải cam kết với chính mình làm sao phải hội đủ được cả bốn phương diện đó. Nếu nhất thì chúng ta phải đạt được là 2/4, tức là trung bình, để có đủ năng lực hướng dẫn Phật học ứng dụng cho Phật tử hữu duyên. Còn là tu sĩ mà chúng ta bỏ rơi chức năng quan trọng này cũng chẳng khác nào làm bác sĩ mà không khám điều trị bệnh, làm kỹ sư mà không làm các công nghệ khoa học kỹ thuật, vô ích. Trên toàn quốc chúng ta mặc dù mỗi tỉnh có 35 giảng sư, nhưng mà các giảng sư có đi giảng thiệt đó có 2-3 người thôi. Nhiều nơi đó ngay cả trưởng ban hoằng pháp cũng không có đi giảng, trưởng ban giáo dục tăng ni cũng không hề đi dạy Phật học. Nó giống như ngoài đời đó, chúng ta có khoảng 11.000 giáo sư cho đến năm 2015 này, nhưng mà chúng ta đó chỉ có khoảng 4.600 giáo sư đi dạy thôi, còn số còn lại đó là lấy cái danh hiệu giáo sư và phó giáo sư cho vui vậy thôi, chứ chẳng làm công tác nghiên cứu, cũng là chẳng làm công tác giảng dạy. Đó là một vấn nạn. Cho nên phải làm sao chuyển đổi từ một đạo Phật triết lý trở thành là một đạo Phật ứng dụng. Thì dầu chúng ta chưa trở thành thánh A-la-hán trở lên trong cái sống hiện tại này, những hành động mà chúng ta đi vào đạo Phật thực dụng và đạo Phật ứng dụng đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là cuộc đời của mình nó thật sự có giá trị, và từ đó những sự nghiệp mà chúng ta buông bỏ ngoài đời để trở thành tu sĩ không bao giờ là trở thành vô ích. Rất mong mà các thầy các sư cô suy nghĩ về những nghĩ này. Cho nên cảm ơn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ